thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu nguyện.
Nam mô Phật Bổn Sư
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay hội đủ duyên lành, tức là quý Phật tử đến đây dự cái khóa tu vừa rồi, sẵn dịp ở lại, và có một số quý Phật tử đi tham quan các nơi, có ghé Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, thì hôm nay sẵn cái giờ học của Chư Tăng thì quý Phật tử cũng đến dự. Thì hôm nay là Chư Tăng học qua cái phần Kinh A Hàm, tức là bốn bộ Kinh A Hàm mà ngày xưa Đức Phật chỉ dạy cho các cư sĩ tại gia, và những cái thắc mắc gì đó tôn giả Sariputta đến đảnh lễ và thưa hỏi Thế Tôn. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần Kinh Tăng Chi Bộ, thì thầy Phương Tấn đọc dùm.
Bộ một chương bốn, tổng không thứ luận phần buôn bán. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Gosina. Rồi tôn giả Sariputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì có người buôn bán thất bại không thành tựu như ý muốn, có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn? Này Sariputta, có hàng người đi đến vị Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy sau khi mạng dung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn.
Được. Thì đây hôm nay chúng ta học qua cái phần Kinh Tăng Chi Bộ quyển 1 chương 4 phẩm không hiến luận phần buôn bán. Thì đây qua cái bài kinh này chúng ta thấy được rằng tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, các ngài ngày xưa có cái gì thắc mắc đến đảnh lễ cung kính bạch Đức Thế Tôn. Có nghĩa là ngày xưa các ngài đi đến gặp Đức Thế Tôn, tức là có cái thắc mắc, có cái nghi vấn gì, tức là thưa hỏi về giáo pháp. Thì ngày hôm nay quý Phật tử mà đến chùa, hay là đến thiền viện, hay là đến tinh xá, nếu mà quý Phật tử thắc mắc những cái vấn đề về gì thì đến thưa hỏi quý thầy, để cho quý thầy có những cái điều kiện chia sẻ, để cho cái tệ bát nhã mình phát khởi. Thì ở đây cũng như thế. Rồi. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Kosita. Rồi tôn giả Sariputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì có người buôn bán thất bại không thành tựu như ý muốn, có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn? Này Sariputta, có hẹn người đi đến Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy sau khi mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại không thành tựu như ý muốn. Nhưng ở đây này Sariputta, có hẹn người đi đến Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ và người ấy đã hứa cho như đã hứa. Sau khi mạng chung người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn. Ở đây này Sariputta, có hẹn người đi đến Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ và người ấy cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi mạng chung đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu ngồi ý muốn. Đây. Thì qua cái phần này á, quý Phật tử thấy á, là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử có thấy có những người bằng cách đỗ đạt rất là cao, nhưng mà ngược lại xin việc làm gì cũng được hết. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, quý Phật tử thấy có những người á, là rất là giỏi làm ăn buôn bán, phải không? Là những người khác á, làm được trình độ họ rất là cao, nhưng mà làm đâu á, thì thua lỗ đến đó. Còn có những con người á, mình thấy là học thức cũng không có cao bao nhiêu, bằng cấp cũng không có bao nhiêu, nhưng mà họ làm cái gì trúng cái đó. Ở đây á, là Đức Phật ở đây á, là tôn giả Sariputta ngày xưa cũng thắc mắc về vấn đề này, nói là do nhân gì, do duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn, tức là buôn đâu lỗ đến đó, làm cái gì cũng bị lỗ lã hết. Hoặc là nói khác hơn, làm những cái chuyện gì như ý muốn của mình không có được thành tựu là do nhân gì, duyên gì. Còn có những người, ngài tôn giả Sariputta hỏi tại sao có những người buôn bán được thành tựu, không những thành tựu mà còn hơn những ý muốn. Chẳng hạn như á, buôn một mà lời tới mười, tới trăm, tới ngàn. Ở đây á, thì Đức Phật dạy á, là có những hạng người đi đến Sa Môn hứa giúp đỡ nhưng mà không có giúp, do nhân duyên đó cho nên buôn bán gì cũng bị thất bại, cũng bị thua lỗ, không thành tựu như ý muốn. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy không, ở trên đời này quý Phật tử nếu lỡ mình làm ăn được suôn sẻ, mình được thành tựu, mình nghiệm kỹ mình cũng tài giỏi gì, đúng không? Mà do gì? Do nhân, do duyên. Trong cái thời quá khứ mình hứa giúp đỡ ai cái mình giúp, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái ngôi chùa đó, mình hứa mình cúng dường cho hòa thượng 5 bao xi măng để xây chùa, nhưng mà lần thứ hai mình đến mình gặp hòa thượng, mình nghĩ sau đó cái mình cúng 10 bao, thì đời sau mình làm thành tựu ngồi ý muốn. Chẳng hạn như mình mong muốn là cái năm nay mình chỉ cần làm 1 công trình hoặc là 2 công trình thôi, mình mong muốn được 2 công trình là mình được một số tiền, được một số vốn, mình cho con mình đi ăn học đủ rồi. Nhưng mà không ngờ tự nhiên ở đâu đến, mình tưởng tượng rằng mà nó chắc ở trên trời rớt xuống, phải không? Phần đông chúng ta nói là những cái việc gì may mắn là ở trên trời nó rớt xuống, nhưng mà thật ra phải trên trời rớt xuống. Trên đời này không có cái gì mà trên trời rớt xuống hết. Tôi hay đưa ra những cái ví dụ á, chẳng hạn như có một người ăn mày, ăn xin, nó đến ngân hàng nhà nước Việt Nam nó quay 100 triệu đồng, quay được không? Tại sao nó quay không được? Vì nó không có nhà cửa, không bằng quyến thuộc. Còn chỉ cần một ông giám đốc thôi, ông đến ông quay 100 tỷ, tại sao cho? Vì ông có nhà, có cửa, có thân bằng quyến thuộc cũng như thế. Tại sao có những người đến cái đình, cái miếu đó xin được, còn mình xin được, thấy không? Nguyên nhân nào? Nói thẳng luôn, giống như giọt nước nhỏ cuối cùng cái ly nó đầy tràn, thì cũng như thế. Cái nhân tố mà người này xin được, làm cái gì cũng được là do đời trước hứa gì? Hứa cúng dường cho nên thành tựu. Ở đây là tôi nêu lên có một người này, tôi cũng giấu tên, là đi đến đâu cũng hứa cúng hết, mà cái hiện đời này thôi nó chỗ ra luôn. Hãy như cô đến cái chùa đó, cô hứa cúng là 2 cánh cửa, thì ông thầy trụ trì ông ỷ lại là cổ hứa cúng rồi, cho nên ai cúng thì thầy trụ trì này ông nhận, nhất định thầy nhận, thì nó có cái con này cúng rồi. Thì đến cái ngày ráp cửa vô là cổ nói cổ không có tiền, mà thiệt ra là cổ làm ăn buôn bán rất là giàu có chứ không phải không. Rồi cô đến cái chùa khác, cô hứa cúng cái chuông, cái mỏ hứa cúng mà ông cúng thật, hứa cúng như thế đúng 3 năm, thì bây giờ cổ bị sạt nghiệp, mà nói cái hiện đời này thôi sạt nghiệp đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng sẽ thấy còn có những người á, hẹn như có một người ở gần đây thôi nè, cái người này học không có bao nhiêu, điển hình như cái anh ở đây nè, anh chủ đất nè, học không bao nhiêu hết á, so cái trình độ bằng cấp là không có bằng ai, nhưng mà anh làm đâu được đó. Anh hỏi tôi nói cái này không phải hay, mà do hoặc là trong thời quá khứ hoặc là trong đời hiện tại, anh hứa một vị sa môn, hứa những vị có công phu tu tập, có giới định tuệ, anh hứa cúng là anh cúng, cho nên bây giờ anh thành tựu trong đời này luôn. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng một người làm ăn buôn bán luôn luôn thành tựu như ý muốn hoặc là ngồi ý muốn, thì Phật nói đi đến Sa Môn hứa giúp đỡ, và người ấy đã hứa như đã hứa ban đầu. Còn một người mà buôn bán thua lỗ, làm cái gì cũng bị thất bại hết, là do đến các vị Sa Môn hứa nhưng mà không có làm. Hay mình nói là làm tôi làm chưa, cái mình lặng mất luôn, ví dụ gì đó. Thì mai kia thân hoại mạng chung, thì người này đi đến chỗ nào dẫu buôn bán cũng bị thất bại, không thành tựu như ý muốn. Đó là cái hạng người cư sĩ. Còn cái người xuất gia sao? Chẳng hạn như người xuất gia, đại chúng thấy chẳng hạn như 100 ông thầy, mỗi ông thầy có một cái biệt nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như tôi có quen một số quý thầy, quý hòa thượng lớn, quý hòa thượng nói luôn, hẹn như hòa thượng ở dưới Vũng Tàu, hòa thượng kể là tôi xây cái cổng gần 6 năm trời. Xưa tôi ở Thường Chiếu, hòa thượng tôi có gặp chia sẻ. Còn hòa thượng Trúc Lâm thì ông hiểu cái năng lực của hòa thượng, cái tâm đức như thế nào, xây cái cổng Thường Chiếu ngày xưa chúng tôi công quả làm luôn, là 6 tháng là hoàn tất cái cổng, tổng đá. Bây giờ quý Phật tử là đến Thường Chiếu thấy ta cũng là một vị hòa thượng, cũng là một vị thầy, nhưng mà tại sao có người làm đâu được đó còn mình làm được, là do gì đó? Phật nói là trong thời quá khứ mình hứa giúp đỡ ai, mình thất lời hứa. Này rất là quan trọng nha, đây rất quan trọng cho cái người tu của mình. Cho nên ở đây lại có một người hứa giúp đỡ, nhưng mà người này cho nhiều hơn như lời đã hứa. Chẳng hạn như mình hứa mình giúp 10 triệu, nhưng mà mình đến mình thấy cái chùa này như thế nào đó, hoặc là cái người này nghèo khổ như thế nào đó, cái mình hứa mình làm nhiều hơn nữa. Cho nên đi đến nơi nào, dẫu tái sanh nơi đâu, buôn bán được gì cũng thành tựu ngồi ý muốn. Đó, cho nên người xuất gia hoặc là người tại gia cũng như thế. Rồi chúng ta học qua cái phần bài thứ hai, tức là Tăng Chi Bộ cuốn 2 chương 5, phẩm nam cư sĩ, phần người buôn bán. Một thời Thế Tôn trú ở Sapathi tại Jatavana, khu vườn ông Anathapinsika. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thưa ông bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, có năm nghề buôn bán mà người cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Một là buôn bán đao kiếm, hai là buôn bán người, ba là buôn bán thịt, bốn là buôn bán rượu, năm là buôn bán thuốc độc. Năm nghề buôn bán này, này các tỷ kheo, người cư sĩ không nên làm. Có nghĩa đây á, là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, để mà các thầy tỳ kheo biết được cái nguyên nhân tại sao đi đến con đường khổ đau, con đường khổ nạn, vì lý do gì. Thứ nhất là chúng ta buôn bán đao kiếm, buôn bán súng ống, để sao? Để ta đi cướp của, ta giết người, ta hành động đem đau khổ những người khác. Cho nên người cư sĩ đã là Phật tử rồi, không được buôn bán đao kiếm. Thứ hai tức là buôn bán người. Gần đây quý Phật tử coi báo chí biết rồi đó, phải chẳng hạn như mình lừa những người khác qua bên Trung Quốc, qua bên Campuchia là cái người buôn bán gì đó, cái mình đẩy trong những cái chỉ huyện đó, gọi là buôn bán người. Là người Phật tử cũng không được làm những cái nghề này. Cái nghề thứ ba tức là buôn bán thịt, thịt heo, thịt bò, thịt dơi, tất cả thứ thịt gì là người Phật tử cũng không được, không được buôn bán. Quý Phật tử không thể nào mà hai cái cánh tay mà nắm bắt được hết, một cái nắm một cái buông, chứ không có thể nào mình vừa tu mà vừa làm cái này cũng được. Còn mà quý Phật tử không muốn tu thì mình làm, mà đã dấn thân vào con đường này rồi thì phải phải gì? Phải y theo lời Phật. Trong kinh Pháp Cú thí dụ có những câu chuyện, tức là có một chư thiên này, ban đêm thì ông được hưởng cái sự sung sướng an ổn, mà ban ngày ông bị đao kiếm chém lên thân ông. Ông cũng ở trên cái cảnh giới chư thiên, thì tôn giả Mục Kiền Liên biết rồi, nhưng mà cũng đến, sau khi mà xuống dưới hạ giới rồi cũng đến hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con có thấy một cái loại chư thiên ban đêm thì hưởng cái cảnh thù thắng sung sướng, nhưng mà ngược lại ban ngày bị đao kiếm nó chém trên thân. Phật nói không có gì lạ hết. Người cái vị chư thiên này lúc mà còn ở nhân gian, ban ngày á thì buôn bán thịt heo, mà ban đêm á thì tụng kinh sám hối, bố thí cúng dường còn ban đêm không. Mà ngược lại là ban ngày thì buôn bán thịt heo. Quý Phật tử thấy nhân quả rõ ràng không? Thì sao? À, ban ngày buôn bán thịt heo cho nên nó ứng ra cái quả là bị đau kiếm chém trên thân, nhưng mà cũng biết bố thí, cũng biết cúng dường, cũng biết tụng kinh sám hối ban đêm, cho nên hưởng được cái quả thù thắng là ban đêm, không có bị đau kiếm mà hưởng cái sự sung sướng hạnh phúc trong cái cõi chư thiên. À, quý Phật tử bắt đi, bây giờ bắt hai giai đoạn mình muốn cái gì? Một là mình muốn đau kiếm chém trên thân, hai là mình muốn hưởng cái sự sung sướng trong cõi chư thiên, tùy theo quý Phật tử, phải không? Cho nên mà quý Phật tử được làm cái người, có thể những người xây dựng, cái người mà buôn bán trái cây, cái người mà cái gì mà nó gọi là chánh nghiệp á, phải không? Chánh nghiệp, chánh mạng, thì Đức Phật luôn luôn tán thán. Nếu người Phật tử có đủ nhân duyên làm những cái người đó thì rất là tốt, không đem đến sự đau khổ cho những người khác thì mình nên làm, đã là Phật tử, phải không? Rồi đây tại sao nói buôn bán rượu cũng không cho luôn, Phật cũng cho luôn, mà trong Bồ Tát giới nói là cái người mà bán rượu á, là đã là Phật tử mà là bán rượu á, thì đời sau chết rồi 500 kiếp thường sanh ở nơi nào đều bị gì? Không có tay. Cái tay này mình đưa rượu cho người ta là cái tay đó bị không có, bị mất cánh tay, bị thương tật, cho nên bị lì khỏi thân thể, là do cái bàn tay mình đưa rượu cho người ta uống. Bởi vì người ta uống rượu, người ta mất trí huệ, ta say sưa, ta không có làm ăn được, đủ thứ chuyện trên đời hết, mà mình làm gì? Đưa rượu ta uống. À, quý Phật tử cúng dường gì cho nhớ đừng cúng dường rượu. À, tôi quen cái anh Hà Tuyến ở Sục Phúc á, tôi có quen thân ảnh á, ảnh mới kể lại. Ngày xưa ảnh làm cái người dạy, ảnh làm giáo sư dạy cái gì đó, chắc cô tự nhiên biết á. Người ta đem đến ta biếu ảnh nó rượu pháp á nha, một chai vậy có khi 10 triệu 15 triệu. Ảnh chất ở nhà ảnh còn cả tủ luôn. Sau khi ảnh quy y hòa thượng rồi á thì có một số người đến mua ảnh, nhất định ảnh bán ảnh đổ xuống cầu tiêu hết. Ảnh hỏi tôi được gì, tôi nói rất là tốt, hay không? Không có ai làm được như ảnh đó, tôi rất là tán thán. Mà xưa anh uống rất là nhiều nha, mà chỉ cần anh vừa biết đạo một cái là anh không bán luôn. Một chai vậy có khi là 15 triệu anh cởi tôi luôn, mà anh bực nút anh đổ cọc tiêu hết, không cho người ta uống mà cũng không bán luôn. À, quý tử làm được không? À, mỗi con người cư sĩ là mình phải tán thán, mà tán dương chứ. Thế cho nên nói là không được buôn bán rượu, thứ hai là không được buôn bán thuốc độc. Đó, cái qua cái phần này để chúng lưu ý. Rồi tiếp kinh Tương Bộ, thầy Nghiên Khổ đọc dùm.
Nam mô Phật, Phật Thư Thích Ca Mâu Ni. Phần Tương Bộ 1, chương 3, thuộc 1, phần Nghiên Khổ. Một thời Thế Tôn trú ở Kavati, rồi vua Pachanadi nước Kosala đi đến Bạch Thế Tôn. Ở đây Bạch Thế Tôn trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình tư tưởng, lên nơi con, ít thay là những người trong đời này sau khi được tài sản phong phú, rồi lại có thể không bị lôi cuốn, không bị tình đắm, không bị say mê trong tạp dục, và không có những hành vi không thuộc đẹp đối với người khác. Đã là thật là nhiều hay, nhưng người trong đời này sau khi được tài sản phong phú dồi dào lại có thể bị đốt muốn, bị kiềm nhẫn, bị say mê trong các dục, và có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác.
Rồi. Thì qua chúng ta học qua cái phần kinh Tương Bộ, cuốn 1 chương 3 phẩm 1 phần thiểu số. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Pha Thi, rồi vua Pha Na Di nước Kosala đi đến bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú dồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục, và không có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú dồi dào, lại có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục, và có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Thật sự là như vậy, thật sự là như vậy. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam điên dại trong các dục ở đời, không ý thức rõ ràng, đã quá độ mê say, chẳng khác gì con nai không thấy đặt bẫy sạch. Về sau họ khổ đau, chịu quả báo ác nghiệp. À, ở đây á, thì ông vua nước Kosala, ông ngồi những cái tư tưởng dễ khởi, ông nói là ít thay có những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú dồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị đắm say các dục. Đại chúng thấy có không? Vừa rồi á, báo đăng đó, có ông này bán đất ở Bình Dương gần cả 100 tỷ, nhưng mà một thời gian á, người ta đến để ta phỏng vấn ông á, thì thấy ông đang chăn bầy trâu. Tại sao? Đây có phần này mình nè. Cho nên có những lúc mà mình bị khổ đau, mình đừng có trách xã hội, nhân nhớ, đừng có trách xã hội, đừng có trách cha mẹ, đừng có trách trời đó, mà trách lại chính mình. Tại sao mình trách lại chính mình? Bán 100 tỷ, tiền nhiều gì, dục nó đòi hỏi, 5-3 tuổi, đâu phải trẻ gì đâu. Do bị dục nó đòi hỏi, bị say mê, bị đắm đuối, cho nên ông lên Sài Gòn, cái ông đến cái quán gì? À, quán bia. Bị ôm uống cái em gặp con nhỏ này sắp trang 20 tuổi, cái nó dụ ông về, dụ ông cất biệt thự, cất nhà, cất cửa, rồi nó lấy tiền ông, nó bỏ ngân hàng đâu đó hết. Cái bữa nọ cái em đi về, em đi chơi về, cái em tung cái phòng vô thì em gặp á, con nhỏ này nó nằm với thằng kia. Sau khi ông thấy sự kiện đó rồi á, thì nó đến nó thập ngực ông, nó nói á: ông à, chiếm đoạt vợ tôi, bây giờ ông ra khỏi nhà nha, nếu mà ông còn nó tôi giết ông. Quản hồi quá về Bình Dương, hai bàn tay trắng, không dám về với vợ lớn, làm gì? Đói khổ quá, đi chăn trâu mướn. Như vậy chúng ta trách ai? Nhiều khi mình trong cái đời này mình chưa có sáng được, nhưng mà đời, cái đời hiện tại này chính là tài sản mình đầy đủ, nhưng mà bị làm dục nó đắm say. À, cho nên có những người sao đang khổ gì không có gì hết, tự nhiên giàu có rồi tự nhiên sao sanh chuyện, phải không? À, lúc mà khổ thì không có gì hết, nhưng mà giàu có cái sanh chuyện. Rồi cũng ở Bình Dương, cái ông này cũng bán đất rất là nhiều, cũng gần 20-30 tỷ. Rồi bây giờ đi ăn xin. Tại sao đi ăn xin? Tại sao? À, ông đem tiền bạc qua bên Campuchia, ông đánh bài. Ông đánh bài rồi đủ thứ chuyện trai gái, cái bây giờ hết tiền về, không dám sống với vợ con, cái đi ăn xin. Đến mức độ mà cái ngày con gái lớn ông đám cưới, ông cũng dám đánh dự luôn. Bị lôi cuốn cái chục là mình quên hết. Cho nên mình là người Phật tử, mình ý thức giống như là cái cạm bẫy. Nhưng mà sau khi bị chết đi về đâu? Chịu quả báo của ác nghiệp rất là rõ. Cho nên mình thấy á, có những lúc mà chúng ta thấy có những lúc những người ăn xin chúng ta thương hại thật, nhưng mà đằng sau cái sự kiện đó Phật nói họ đầy dẫy những cái nghiệp xấu ác, cho nên mới ra cái năm nổi này. Lạ kỳ một điểm, đúng không? Hoặc là đời trước, hoặc là đời nay họ chịu những cái quả báo ác khổ đó là do gì? Do đắm say về dục, phung phí tài sản. Mà cái người xuất gia cũng như thế, cái người xuất gia mà giới định tuệ không đầy đủ, không có sung mãn về con đường thiền định, thì cũng dần dần đi đến con đường ác đạo. Người xuất gia và người tại gia cũng như thế. Do đó Đức Phật nói là sau khi được đầy đủ, các ông phải ý thức rõ ràng là các ông là người gì? là người khất sĩ. Khất là sinh, sĩ là đạo, tức là cái người an sinh của tính thí. Ý thức điều đó rồi á, thì cái người này gì? Không có ngã mạn, không có tánh cao, mà luôn luôn khiêm hạ, đi vào con đường đạo. Đó cho nên nói là sau khi bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đến với người khác. Nghèo thì không có gì, nhưng mà giàu có rồi thì nhìn gì? Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, và lúc đó cái phước mình nó tổn. Phải không? Mình ỷ mình giàu có mà mình nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt là phước bắt đầu mình giảm rồi đó. Và con đường ác lúc này nó mở cửa ra, nó dẫn mình đến. Cho nên Phật nói mình phải ý thức. Cho nên Phật phải xác chứng là Phật là như vậy, Phật là như vậy. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam, họ điên dại trong các dục ở đời, không ý thức rõ ràng, đã quá độ mê say, chẳng khác gì con nai. Cho nên mà giàu có rồi đã sanh chuyện. Mà ở đây á, tôi nói thẳng một điều, chẳng hạn như cái người nghèo khổ mà họ đi tu á, họ đi tu cái đời sống mà tại gia, thì cái phước lực á không cái bằng cái người mà đầy đủ tài sản vật dụng mà họ dấn thân vào con đường này, thì cái phước lực họ hơn. Bây giờ một người mà có đầy đủ tài sản rồi, ở đây á, sở dĩ mà chúng ta được đầy đủ tài sản là do cái phước nghiệp chúng ta thù thắng, mà chúng ta biết con đường đại này nữa, cho nên chúng ta có những điều kiện, có những cái sự kiện chúng ta làm nhiều hơn. Mà ở đây Phật nói rất là hiếm, trên đời này rất là hiếm. Có một câu chuyện trong nghệ thuật sống nó trở lại á, là có một ông nhà giàu này, sau khi ông mà chết rồi đó thì ông được lên thiên giới. Mà trong lúc ông được lên thiên giới rồi thì chư thiên ra đứng hàng dài để đón ông. Và có những thiên nữ ca múa hát những cái bài hát rất là hay, rồi tung qua rải cho ông, đến mức độ mà đích thân trời đế thích ra đón ông luôn. Thì có một số những người mà cũng chết rồi tái sanh lên thiên đường, lên cái thiên giới đó. Họ nói là ở trên cõi trời này thiên quỷ, tức là thấy người nào giàu có sung sướng thì đón, còn tụi tôi nghèo khổ giữ được những cái giới hạnh trong sạch tái sanh lên đây thì mấy ông làm như thế. Thì lúc này á, ông trời giới thích ông nói ông không biết những người nào mà nghèo khổ, những người nào mà nghèo khổ á, mà được tái sanh lên đây á, thì có hằng hà sa số. Bởi vì nghèo khổ rồi họ không có gì, không có dính vào trong các dục. Còn cái ông nhà giàu đây nè, dạng như mà tỷ phú mà sau khi mà được tái sanh lên thiên giới á, 1.000 người chỉ có người à. Cho nên chư thiên mới ra cung kính đón nhận. Tức là ở đây ông trời đế thích ông nói là cái người nào mà giàu có mà được tái sanh lên thiên giới á, 1.000 người chỉ có người thôi. Còn những người nghèo khổ mà tái sanh thiên giới là hằng hà lúc rất là nhiều. Đúng thiệt, mình nghiệm trong cuộc đời này thôi. Khổ quá, nghèo quá thôi đi tu, kiếm con đường giải thoát, đúng không? Còn bây giờ mình thấy mình giàu có, cái gì cũng đủ quá, sao đi tu? Mà 1.000 người chỉ có người mà biết được con đường đạo này thôi. Còn ngồi ra phần đông là chiến, đánh say trong các dục, là khổ trong các dục, bị dục nó lôi cuốn, quỳ quá say, mà không khác gì con nai, không thấy đặt đẩy sạch trước mặt. Đó. Có câu chuyện kể lại đó. Có một con lừa này á, con lừa này rất làm biến, rất làm biến mà thồ những cái đồ vật nặng. Cho nên cái ông nông dân này ông sáng, ông có một cái sáng kiến rất là hay. Ông muốn cho cái con lừa này đi cho nhanh á, thì ông làm gì? Ông treo một bó cỏ non trước mặt con lừa. Thấy bó cỏ non cái nó táp đó, nó táp nó đi là thật nhanh, mà càng táp thì càng xa. Thì Phật nói á, cái dục á, cũng giống như cái bó cỏ non, chúng ta muốn mong muốn để đến cái đích đó, nhưng mà đến đích đó thì giống như cái cây hương mà lúc mà thắp rồi đó, cái hương mà ra khói mà nhiều ta hưởng á, thì cái hương nó sắp tàn. Mà cái dục này á, Đức Phật nói là giống như uống nước biển, càng uống càng khát, không có thỏa mãn. Ai mà đắm mê trong cái dục này rồi sẽ biết đó. Rồi trong kinh Tương Bộ chương 4 phẩm 1, phần tuổi thọ. Một thời Thế Tôn ở Ragaha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Ở đây Thế Tôn dạy các tỷ kheo: này các tỷ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người ở đời này rồi phải đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỷ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm, hoặc là ít hơn, hoặc là nhiều hơn. Rồi Thế Tôn nói kệ: loài người thọ mạng ngắn, người lành phải lo âu, như cháy đầu hãy sống, tử vong rồi phải đến. Ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đầu non. À, ở đây á, Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, tức là tuổi thọ của loài người ở đời này rồi phải đi trong tương lai. Ở đây có ai mà sống mà không chết đâu. Nhờ chúng ta sống có mặt trong cái cõi đời này, trong cái kiếp người, chúng ta biết chắc chắn rồi, ai cũng mang cái bản án hết. Bản án gì? Bản án tử hình. Mà chúng ta bị tử hình không phải là bị súng ống, bị đạn dược, mà chúng ta bị tử hình tức là theo cái thời gian năm tháng, đúng không? Cho nên trong kinh Thiên Sứ nó kể một câu chuyện. Có một cái anh chàng này, cái anh đang đi, anh đang đi, cái anh bất thình lình cái anh chết, chết cái thần thức anh xuống Diêm Vương. Thì anh nói là ở trên này á, ở trên nhân gian này ta làm cái việc gì á, ta cũng phải gửi cái thông báo đến. Còn các ông nói là thần là thánh, mà các ông không gửi thông báo cho tôi hay hết. Tự nhiên tôi đang đi cái bất thình lình tôi ngã lăn xuống, ông có thông báo gì hết? Nói là ông nói không thông báo chứ tôi thông báo ông hết. Hỏi thông báo đâu? Thứ nhất cái ông thấy mà ngày xưa lúc mà ông sanh ra đời á, cái đầu tóc ông á, đầu tóc gì? À, đen nghịch luôn. Rồi ông sống một thời gian khoảng 30-40, đầu ông mới điểm bạc, đó là cái lá thơ thứ nhất. Tôi thông báo thứ nhất rồi, phải không? Rồi kế là tôi thông báo lá thư thứ hai, là ông thấy cái ngày xưa ông á, cái răng ông á là 32 cái hoặc là 34 cái đi, nhưng mà bây giờ ông đếm lại bao nhiêu cái răng, răng rụng mấy cái, đó là lá thư thứ hai. Hỏi lá thư thứ ba, lá thư gì? Ngày xưa ông ăn được, ông ngủ được, ông uống được, mà bây giờ ông ăn mà chở trời ăn ngon, chở trời ngủ cũng được. Quý Phật tử thấy ngày xưa tôi ở Trúc Lâm á, là năm đó tôi 33-35 tuổi, tôi nằm xuống tôi ngủ. Bây giờ tôi năm 43 tuổi rồi nè, sang năm tôi 44, bây giờ tôi ngủ buổi trưa có 10 phút đồng hồ tôi dậy ngủ được. Thấy không? Lớn tuổi càng ngày nó hết muốn ngủ, là mình biết là cái tuổi thọ mình sắp chấm dứt. Ngày xưa chẳng hạn buổi sáng tôi chạy một vòng ở đây được, nhưng mà bây giờ tôi chạy nửa vòng mà thở dốc luôn, chạy không nổi nữa. Ngày xưa là cái chậu này một mình tôi khiêng lên cũng nổi, mà bây giờ 8 người khiêng phụ nhau, là mình biết cái sức lực mình càng ngày càng giảm rồi đó, đúng không? Hồi xưa là mình ăn mía được, bây giờ quý Phật tử nè, có những người lớn tôi ăn mía được không? Ăn mía cũng được, là mình biết cái sức lực mình giảm. Ngày xưa là chân cẳng mình rất là ngon, bây giờ rờ đến đâu nó nhức đến đó. Quý Phật tử xuống xin thuốc tôi ngọt suốt luôn. Lớn tuổi ngồi thiền chút, thầy có thuốc xô bóp không? Mà biết là nhức mỏi rồi, phải không? Có salon bát không? Biết là dán vô rồi. Ta lá thư thứ mấy? Thứ ba, thứ tư rồi. Thì cái anh này nó đồng ý rồi. Đồng ý là ông gửi tôi lá thư đó. Mà có những lúc có những lúc không. Thì cái ông Diêm Vương này, Phật mới cởi là cái ông Diêm Vương này nói là có một cái bức thư là đặc biệt nhất mà ông không để ý. Hỏi bức thư nào? Cha ông chết, mẹ ông chết, người thân ông chết, rồi ông ra đường ông thấy bị tai nạn, bị xe cộ, bị lũ lụt, bị sóng thần. Đó là bức thư đặc biệt nhất ông thấy. Quý tử thấy không? Thì qua câu chuyện này Đức Phật nói là quý như chúng sanh, là cái thời gian gửi lên mình rất là nhiều cái lá thư cảnh báo mình. Ông chuẩn bị ông ra đi đó, cảnh báo mình rất là nhiều, nhưng mà mình tin. Ôi chừng nào tới mình là hay, phải không? Phật nói là có bốn hạng người đó. Bốn hạng người là cái người mà bậc thượng á, là thấy mình bệnh là giật mình liền chết, mình có ngày mình phải chết lo tu. Còn cái người mà bậc trung á, là thấy cha mình, mẹ mình chết mình lo tu. Còn cái người mà thấp là sao? Tức là thấy cái người dân, cái người mà ra đường bị xe cổ này mới thức tỉnh tu. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng sẽ lưu ý là ở đây á, Đức Phật dạy á, tức là tuổi thọ của loài người rồi phải đi trong tương lai. Cho nên Phật dạy hãy gấp làm điều lành, hãy sống có phạm hạnh. Ngày xưa tôi có quen một cái anh chàng này, anh làm chung cơ quan với tôi. Trên đời này bảo đảm là chưa có ai mà uống rượu bằng ảnh. Tôi cởi có thật luôn, anh uống rượu là tài giỏi luôn. Đến mức độ mà một hôm cái anh bị điện giật, cái tụi tôi đến bệnh viện để thăm ảnh mà tìm không thấy ảnh, là nghĩ anh đến nhà xác. Cái xuống nhà xác thì cũng thấy đến căn tin, thấy anh uống rượu nhậu bị điện giật mà sắp chết rồi đó, ba pha. Nhưng mà sau khi mà tỉnh rồi đó thì ngò xuống căn tin uống. Rồi sau khi mà tôi đi xuất gia rồi á, tôi mới về tôi gặp ảnh, tôi nói là trong kinh Đức Phật cái dạy á, là người nào sau khi ở trên đời này mà uống rượu nhiều quá thì chết á, thì phải bơi qua cái biển rượu. Tôi tưởng tôi nghe tôi giới thiệu ảnh sợ nha, nói trời ơi bơi qua biển rượu còn sướng nữa, tôi uống cho đã luôn. Quý tử thấy không, mình nói vậy để cho ảnh sợ anh bỏ, mà anh nói là bơi qua biển rượu uống cho đã nữa. Quý tử thấy không, cho nên là gì, hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh. Tại sao trong năm giới mà Đức Phật dạy mình đừng có uống rượu? Uống một thời gian là mình giảm trí nhớ, mất trí nhớ. Mình là thanh niên, mình làm công sở cũng uống, nhưng mà uống vừa vừa thôi, uống quá là một lúc rồi đó mất trí nhớ, làm những cái điều sai bậy. Do đó Phật nói là hãy gấp làm điều lành, hãy sống cho có phạm hạnh trong đời này đời sau. Đó, cho nên là mình là người Phật tử, mình biết đạo rồi, cho nên mình thức tỉnh đó. Rồi Phật dạy là không có gì sanh ra lại không bị tử vong, tức là đã sanh ra trong cuộc đời này phải chết. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm có kể một câu chuyện đó, có nghĩa là có một cái chuyến tàu này nó chạy, phải không? Chạy từ Nam ra Bắc, mà cái chuyến tàu đặc biệt này không có người lái. Nhưng mà một khi mà ai lên chuyến tàu này đó thì cái ông mà giống như mà ông mà trưởng tàu á, ông nói là chiếc tàu này á chạy đến một đoạn đường thì nó sẽ đến một cái vực thẳm nó rớt xuống. Sau khi thông báo như thế rồi á, thì một cái tô đầu á, cái tô thứ nhất á thì người ta ăn uống, cái tô thứ hai á thì ta ngắm hoa, ngắm trời, ngắm mây. Còn cái tô thứ ba thì cãi lộn suốt luôn. Và trong những cái tô đó có một số người họ biết chắc chắn rằng là cái chiến tàu này thế nào nó cũng rớt xuống vực thẳm, rớt xuống biển. Cho nên họ gom bịch ni lông, họ gom những cái bao xốp, họ làm cái phao. Thì tất cả mọi người đều nói những người này là điên. Ông điên hay sao vậy? Ông không hưởng thụ, không ăn uống, không ngắm hoa, ngắm cảnh, không chơi bời mà ông làm chi ba chuyện này. Thì những số người mà gom bịch ni lông, gom phao, người ta cười, người ta nói gì hết. Thì quá trình đi một đoạn, mà trong chuyến tàu đó đặc biệt cái chỗ là có những người á, lúc mà ngắm hoa, ngắm cảnh á, thì mong muốn cho chuyến tàu nó đi chậm lại mà nó cũng không đi chậm. Và có những người khổ đau quá, họ mong muốn chuyến tàu đi thật nhanh, nhưng mà chuyến tàu này không người lái, nó vẫn đi tốc độ là 80 cây số một giờ, đi bình thường thôi. Dầu cho mình mong muốn đi nhanh cũng được, dầu cho mình mong muốn đi chậm cũng được. Thì cuối cùng chiếc tàu nó đi đến cái bờ vực thẳm và nó rớt xuống. Thì tất cả mọi người ai cũng chết hết. Chỉ có một số người trong lúc họ ở trên chiếc tàu đó, họ gom những bịch ni lông, họ gom những cái bao xốp, họ làm cái phao, cho nên họ bơi được vào bờ, họ sống còn. Thì qua cái câu chuyện này á, Hòa Thượng Trúc Lâm nói chiếc tàu này gọi là chiếc tàu định mệnh của mỗi con người chúng ta, đúng không? Trong cái kiếp phận của con người á, có người thi lo làm ăn buôn bán, có người thi ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm sao, có người suốt ngày cứ thị phi cãi lộn. Nhưng mà đặc biệt có một số người họ biết kết những cái phao lại là những người biết gì, tu tập chuyển hóa nội tâm. Ai cũng nói người này là điên khùng hết, nhưng mà thật ra cái điên họ biết gì, biết góp nhặt tư lương để cái ngày cuối cùng lên đường học pháp phao. Thì cái người mà nói thẳng luôn, có một số người nhìn chúng tôi giống như là mấy ông này chắc điên quá, người ta mặc áo quần tự nhiên cạo cái đầu trọc đắp y lên giống điên không. Nhưng mà thật ra cuối cùng là Phật nói trên đời này á, những người nào mà đi đúng con đường giáo pháp của Đức Phật á, thì tuy rằng mình nhìn mình thấy khác người thiệt, nhưng mà thật ra thì có điên đúng không. Ta nhắm được cái lộ trình ta đi. Thì quý Phật tử cũng vậy, bữa giờ quý Phật tử mà bỏ công ăn việc làm đến đây 3-4 ngày tu tập với chúng tôi, mục đích là gì? Mục đích gì? Mục đích là: một là chuyển hóa nội tâm, hai là đến thiền viện thường chiếu kết cái duyên quy với hòa thượng. Thì tất cả mọi người nói: ủa sao mấy ông này làm một ngày 300-400 triệu mà ông ở nhà làm, đến đây làm gì? Nhưng mà nói thật quý Phật tử, tiền bạc là cái quật nội tâm, mà chính cái điều chính yếu mà quý Phật tử, cái tư lương mà cái hành trang này á, là nó đời đời kiếp kiếp luôn. Mà đây là gọi là pháp thân tệ mạng. Cho nên nói thẳng luôn là cái ơn á, cái ơn mà ta cho quý Phật tử ăn uống á, thì cái ơn nó rất là nhẹ lắm. Mà cái ơn giáo dưỡng, cái ơn mà đã thành tựu pháp thân của quý Phật tử á, là cái ơn rất là lớn. Cho nên cổ đức nói là: ơn giáo dưỡng một đời nên vệ mạng, nghĩ ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Có lý do. Có những người ta nói là cha mẹ mất có tự hậm khóc, mà thầy tổ mất tại sao họ khóc? Bởi vì cái ơn này không có thể nào trả được, ơn mà sanh thành cái pháp thân huệ mạng của mình. Bởi vì quý Phật tử mà chưa dấn thân vào con đường này thì chưa biết, nhưng mà dấn thân vào con đường nó giật mình luôn. Nếu không có ân sư ra đời, nếu không có bậc thiện hữu chi thức ra đời, thì cuộc đời mình đi đến đâu? Cho nên các thiền sư nói là nếu không có Đức Phật ra đời thì cái cõi đời này nó biến thành sa mạc hết càng cõi. Nếu không có giáo pháp Đức Phật ra đời, nhờ giáo pháp Đức Phật ra đời cho nên nó xô dịu bớt cái cõi này, nó bớt đi những cái càn cõi của cuộc sống trên sa mạc. Quý Phật tử thấy không? Cho nên chúng ta biết chắc chắn rằng một mai này chúng ta sẽ chết, thì chúng ta gấp làm điều lành. Tôi có một cái quan điểm là tôi luôn luôn có khắc cốt trong tâm tôi luôn là: một đời làm thiện cũng chưa đủ, một ngày làm ác thì quá dư. Đây tôi khắc cốt trong tâm tôi luôn, tức là có điều kiện thì tôi làm thiệt bất cứ những sự kiện nào luôn. Mà quý Phật tử thấy rằng mình làm nó không có mất. Ngày xưa nha, là tôi ở thiền viện Trúc Lâm đó, tôi đi Canada về xong rồi tôi lên thiền viện Trúc Lâm á, thì tôi quen biết một số Phật tử rất là nhiều, trong nước và ngoài nước. Có khi họ cúng dường tôi là 50 triệu, 60 triệu, có khi cả 100 triệu luôn. Thì có một số quý huynh đệ tôi nói là có một lúc nào đó ông sẽ rời Trúc Lâm này cho ông ở luôn được, cho nên ông dành số tiền này ông mua đất để sau này ông cấp tốc hay là gì đó. Tôi nói không, tôi một là phóng sanh, hay là tôi in kinh, chẳng hạn như là tăng chúng một khi mà xuất gia tôi cho một người 3-4 bộ kinh sẵn sàng tôi mua, rồi tôi bố thí, tôi cũng vừa có bao nhiêu tôi làm hết. Thì cuối cùng quý Phật tử thấy không, và thượng nhận đất để đưa tôi về, đâu có mua gì đâu. Cho nên mình đừng có sợ, mình làm việc làm mình đừng có suy nghĩ là mai này được không có, mình cứ làm đi thì cái quả tự nhiên nó đến. Mà cái quả hay, cái một nhân quả hay, một chỗ hay nè, cái nhân quả tuy nó vô tướng nhưng mà nó đi cái lộ trình nó rất là chính xác, phải nói là mình không có thể tưởng tượng được luôn. Cho nên á, Đức Phật nói á, có 4 điều mà quý Phật tử càng suy nghĩ quý Phật tử càng điên loạn. Thứ nhất là nghiệp báo và nhân quả, càng suy nghĩ mình càng điên loạn. Tại sao mình làm nảy ra này, càng suy nghĩ càng điên loạn. Thứ hai nữa là cái tệ giác của Đức Phật. Thứ ba là cái thần thông thiền định của Đức Phật. Thứ bốn là năng lực của Đức Phật. Mình càng suy nghĩ càng điên loạn. Mình suy nghĩ ra, ủa tại sao mà Đức Phật lên trời thuyết pháp, càng suy nghĩ Phật nói ông càng điên loạn. Ông không thể nào mà đem cái tình phàm ông suy nghĩ chỗ đó được đó. Thì cũng như thế, quý Phật tử làm điều lành, mình đừng suy nghĩ ủa tại sao nó vậy, không có tại sao, mà cái lộ trình nó đi thẳng một đường luôn. Hay cái một điểm đó. Cho nên quý Phật tử cứ làm điều lành để đừng có ngại gì hết á, thì cái quả đáp ứng rất là thù thắng đó. Cho nên ngày xưa tôi kinh nghiệm bản thân luôn, có bao nhiêu tiền tôi in kinh, tôi bố thí, tôi phóng sanh làm đủ hết. Có một số quý thầy được số tiền cứ mua đất, mua này mua kia, thì cuối cùng đất người ta cho làm, ở người ta đuổi luôn, mất đất mất tiền luôn. Còn tôi không có mua, không mua đất, cái đùng cái ta cúng dường hòa thượng, cái hòa thượng cắt tôi về để coi nó, thế cuối cùng cũng có đất mình ở. Thấy không? Đâu cần mua đâu mà cũng có đất ở. Mình đi đâu cũng có đất hết đó. Quý Phật tử không tin chứ, mấy cái cô ở Phật tử ở Thái Nguyên miền Bắc biết nè. Vừa rồi tôi ra Thái Nguyên là cái cô đó là nói thầy về đây ở là cúng dường 3 ngọn núi luôn. Bữa tôi lên cúng dường 3 ngọn núi luôn, thầy về tụi con cất thiền viện rồi cho thầy ở. thấy không? Mình đừng có ngại, mình cứ làm hết sức mình đi thì tự nhiên cái quả nó trổ ra, thù thắng, rất là thù thắng. Đó cho nên qua cái điểm này là mình cứ làm điều lành đi, đừng có ngại. Mà với một điều kiện này, tôi kinh nghiệm bản thân tôi nè, Đức Phật nói là một khi mà Đức mà quý Phật tử dấy lên một niệm thiện làm cái điều này là không phải tự động mình có đâu. Đây là nhờ năng lực mười phương chư Phật, là Phật nói là trong vô lượng kiếp là mình gieo cái hạt giống này, cho nên bây giờ cái một chút xíu thôi nó trổ ra rồi nó tác liệm, tức là trong cái tàng thức của mình là có thể là 53 hạt giống thì có 13 hạt giống thiện thôi, còn 40 hạt giống ác. Cho nên lâu lâu thì là lâu mình mới dấy niệm lên làm việc thiện, cái mình chụp mình làm liền. Chẳng hạn như mình thấy người kia đi đang đói khổ, mình vừa dấy niệm lên mình cho người ta cục xôi, mua cục xôi cho liền. Còn mình nói thôi để từ từ, là tự nhiên mình qua cái niệm thứ hai là ồ thằng này nói xạo chứ nó mà xin ăn cái gì lạ kỳ một điểm đó. Tức là cái niệm thiện mình dấy lên lúc nào mình làm liền, chỉ cần nhích ra chừng một tiếng đồng hồ thôi là mình không làm nữa. Cho nên ngày xưa mà tôi đến cái tiệm sách đó, một ông thầy cũng khởi niệm, lúc đó tôi nhớ là tôi bọc trong túi tôi là 2.300.000 quán quạng vô đó thôi. Mà ổng đến cái bộ sách Bộ Bát Nhã, tôi còn nhớ ông nhìn trên Bộ Bát Nhã nói trời ước gì mà ai mà cúng cho ông bộ này, ông về ông tống cử thất 3 năm ông đọc. Ông vừa nói vậy tôi giấy niệm lên liền, tôi đến tôi hỏi cái bà, cái cô mà ngay chỗ tiệm sách, tôi hỏi là một bộ Bát Nhã này nhiêu, thì cô nói là 2.200.000. Mà quý Phật tử thấy rằng tôi từ ở Đà Lạt tôi xuống tôi đem thêm cái 2.300.000 thôi, còn 100.000 về xe mà tôi không mua sách, tôi đến nó tôi cúng dường. Vì ngay trong đó tôi khởi niệm là cúng dường, mà tôi nghĩ hả, mà chỉ cần nhích một cái nữa tôi nói trời mình có 2.300.000 mà cúng gì. Mà quá tình sau khi mà tôi vừa cúng xong tự nhiên cái niệm thứ hai đến liền, trời mình có 2.300.000 tại sao mình cúng, bây giờ mình cúng rồi. Mà cái niệm thứ hai á, nếu mình không mua mình cúng là bảo đảm cái niệm thứ hai rồi thì mình cúng. Chính bản thân một kinh nghiệm luôn, ông thầy đó vừa khởi niệm là có cái bộ Bát Nhã này về đóng cửa thật 3 năm đọc, là vừa nói là tôi khởi niệm mua liền. Quý tử thấy cái niệm thiện mình lâu lắm nó mới khởi ra được, để ý coi. Mà trong lúc mình ngồi thiền á, nếu mà nó nhớ kinh điển nhớ này hay biết mấy, nó nhớ là đâu không, đúng không? Là như vậy là trong cái tàn thức của mình hạt giống ác nó nhiều hơn hạt giống thiện đó. Cho nên Phật có nói là hãy gấp làm điều lành, hãy sống có phạm hạnh, không có ai sanh ra trong cuộc đời này mà sống mãi đó. Cho nên Phật dạy là loài người thọ mạng ngắn, người lành phải lo âu. Thế đây tại sao nói người lành phải lo âu? Người lành tại sao phải lo? Vì quý Phật tử mà dấn thân con đường này rồi nha, tự nhiên á, ở đây mình phải sợ chết. Mà có những lúc mà quý Phật tử chết sớm á, mình làm phước thiện đủ, mình tu tập đủ, cho nên mình cho nên trong cái phòng hộ bây giờ, phòng hộ mắt, phòng hộ mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà Phật cũng nói là phòng hộ về thân. Phòng hộ về thân nghĩa là cái hệ canh tối đi ngang với cái vực thẳm, đây cái vực thẳm đó. Mình là người Phật tử mình nói, có nhiều người nói cái nghiệp mà Phật nói không được, ông đừng nói vậy. Mà ông phải phòng hộ về thân, ông biết chắc chắn là đi canh đêm không có đèn ông sẽ rớt xuống vực thẳm ông chết. Thì các thầy tỳ kheo hỏi là tại sao Phật nói ông giữ cái thân ông lại để làm gì? Để ông tu tập, ông làm các việc thực thiện. Đúng lý ra là mình tu 20 năm mới thành tựu, mà mình mới có 13 năm cái mình chết, đứt đoạn đường, tiếp tục đời sau nó mất công. Cho nên là phải phòng hộ thân. Cho nên người lành ta lo, lo là ta làm phước thiện quá ít mà đời sống nó chấm dứt. Thì bây giờ quý tử nghiệm lại cuộc sống quý tử coi, đầy đủ có sức khỏe nữa là tại sao mình làm? Mà mình ngồi mình suy nghĩ kỹ rồi, cái tiền bạc á, cái tiền bạc này á, một khi mình chết rồi đó, nó phải của mình, vợ mình, con mình, chồng mình, người thân mình hưởng hết, mà cái nghiệp nó lại mang theo, là hai một điểm đó. Tại sao mình ngu gì mình không làm? Mình phải đặt câu hỏi tại sao mình không làm, gấp rút mình làm đó. Cho nên cái đời sống là nó rất là ngắn ngủi, như gì, như lửa mà nó cháy trên đầu đó. Tử vong rồi phải đến, ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn đó. Cho nên ở đây tôi xin gửi cho quý Phật tử thấy một cái điểm này. Trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện. Buổi sáng nay vua trời Đế Thích ông dắt 1.000 thiên nữ đến một cái khu vườn gọi là khu vườn Ái Lạc. Bởi vì nếu mà quý Phật tử mà làm phước thiện dồi dào sung sức có tu tập nữa, sau này mà chết á, được lên cung trời thứ 33 làm ông vua trời đế thất được 1000 cung nữ. Cho nên Phật nói mà ai mà sanh đó rớt xuống nhanh á, hưởng phước nhanh lắm. Sau khi mà lên nó hưởng 1000 cung nữ rồi, cho nên sáng hôm nay anh dắt dạo chơi thì có một cái cô cung nữ này rất là đẹp, đó là người tỳ thiếp thứ hai của ông. Cho nên cổ vừa leo lên cây để hái một cái bông hoa cúng dường cho người chồng á, người chồng của cô là vua trời đế thích á, thì bất ngờ cổ chết. Mà chư thiên chết nó gọi là biến hóa, cái loại biến hóa là họ chết một cái thân, họ thần thức họ tái xuống trần gian liền, giống như một cái giọt sương nhỏ gì nó tan mất cái thân hình luôn. À, nó lạ kỳ một điểm á, mình ở đây mình gọi là bất khả tư nghị á. Thì kinh á, Phật nói để mình giải thích lần lần. Thì sau khi mà cái thần thức của rớt tái sanh xuống cái thành Xá Vệ thì sanh vào trong một gia đình Bà La Môn rất là giàu có. Đúng năm 16 tuổi cô lấy chồng, nhưng mà do cái túc nghiệp sâu dày về thiền định cho nên cô nhớ lại cô là một vị thiên nữ chết rồi tái sanh về đây, và cô rất nhớ chồng của cô, và cô đến cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng với một nguyện ước duy nhất là mong con cúng dường ngày hôm nay để mai kia con chết trở về người chồng cũ của con. Thì các tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Phật bạch Đức Thế Tôn, cái cô này có chồng rồi, có hai mặt con rồi, tại sao cổ nói là trở về người chồng cũ? Thì Thế Tôn nói các ông không biết, để lúc nào cô chết đi rồi á thì hỏi một Kiền Liên mới biết. Thì sau khi mà năm cô lên được 20 mấy tuổi, có thêm 4-5 mặt con nữa, thì đến mà năm 76 tuổi, một hôm cô cúng dường cho Đức Thế Tôn xong rồi đó, thì cô về cô nằm ngủ và cô chết. Cô vừa chết do cái nhân cái gì cô bố thí cúng dường thù thắng, và cô luôn luôn phát một cái niệm lực là mong cho con cúng dường ngày hôm nay được gặp người chồng cũ của con. Cho nên cô vừa chết một cái thần thức cô nhập vào cái xác của cô thiên nữ, tích tắc luôn nhập vào cái xác. Sau khi mà cổ mở mắt ra rồi thì ông trời đế thích ông nói là hồi sáng giờ cô đi đâu mà sao tôi không thấy? Thì cô này mới cởi ra, hồi sáng giờ là ở dưới này biết nhiêu, gần 100 năm. Một cái tích tắc ở trên cõi trời là bằng dưới này 100 năm. Quý Phật tử thấy cái đời sống mình ngắn ngủi không? Thì cái cô này mới cởi ra là trong lúc leo trên cây hái hoa đó thì bất chợt chết giấc, và cái thần thức nó tái sanh xuống gia đình Bà La Môn, lớn lên có chồng có con. Rồi sau khi mà già chết đi rồi thì được tái sanh trở lại. Thì ông trời đế thích ông giật mình luôn, ông nói ủa tại sao mà đời sống của con người rất là ngắn ngủi, chắc ở dưới này họ gấp rút làm lành lắm phải không, sống hạnh hạnh lắm phải không, hỏi gì đó. Thì cái cô này nói thưa thiên chủ, ngược lại những lời thiên chủ nói ở dưới này đời sống rất là ngắn ngủi, nhưng mà họ toàn làm những việc ác không, họ toàn là những sát sanh trộm cướp giết người rồi đủ thứ chuyện trên đời hết mà không bao giờ làm việc lành. Mình thấy bây giờ này, mình thấy cái vật chất càng cao á, cái đạo đức của chúng sanh càng thấp. Ngày xưa á, mình thấy á, lâu thì mà lâu, có khi 10 năm, có khi 20 năm nó có một cái vụ án là ông cha hãm hiếp con gái mình. Còn bây giờ là nhan nhản luôn, cái tử mở lên mạng trên báo chí là dài dài luôn, lá cây đến đó. Mà mấy đứa con gì 7 tuổi, 8 tuổi rất là tội, mà là nạn nhân của ông cha của mình, nó chết rồi. Nó đạo đức nó xuống cấp độ gì đó. Cho nên bây giờ những người mà ta có những cái trách nhiệm, ta đang lo ngại về vấn đề này. Vì sao? Vì không biết con đường Phật Pháp. Nếu mình biết con đường Phật Pháp là bảo đảm im liền. Tôi bảo đảm luôn, hồi xưa tôi lên Thái Nguyên tôi giảng, tôi có gặp một số những người mà lãnh đạo, tôi nói anh tin không, chỉ cần một làng mà giữ được năm giới, đúng năm giới nha, nhà ngủ khỏi cần đóng cửa, vợ con đi ra đường không có sợ ai mà làm bậy bại hết. Thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thứ hai là không trộm cướp, ngủ ai vô trộm cướp gì, phải không? Không, thứ ba gì? Không tà danh. Thứ bốn không nói dối. Thứ năm không uống rượu, bảo đảm luôn. Quý Phật tử mà qua Miến Điện, đặc biệt một cái là không có một quán rượu, giật mình luôn, không có quán rượu. Rồi canh tối á, là thanh niên á, ở đây ở Việt Nam mình thấy canh tối thanh niên á, là gì? Lên Sài Gòn canh tối mà thanh niên ra những cái quán rượu á, nhưng mà đặc biệt bên Miến Điện canh tối á, là thanh niên vào chùa ngồi thiền hay cái điểm đó giật mình luôn. Rồi sao nữa, cái thứ hai nữa là trong lúc họ ngồi thiền á, trong lúc họ ngồi thiền á là cái bớt tiền của họ để sau lưng nè, bởi bên đó họ mặc họ đóng một cái giống như là cái quấy của họ đó, cho nên họ ngồi thiền á là cái bớt tiền của họ bọc vào sau lưng họ ngồi. Tôi nói trời, gặp bên Việt Nam chắc mất hết. Vô ngồi thiền ngồi chiếc nhà mà chạy gì nói, phải không? Tôi nói với Phật tử nó chết rồi, gặp Việt Nam mất hết. Cái tôi hỏi cái cô đó cũng người Miến Điện, tôi nói ủa tại sao đây mất, nói là tiền rớt nó cũng ai lụm nhờ tiền của họ họ mới lấy, thấy không? Nhưng quý do, lý do gì là cái pháp thiền nó thâm nhập trong cốt tủy của họ luôn. Ngày Tết á, từ mùng 1 đến mùng 10 á, là chư tăng phải nhường các thiền viện cho Phật tử, tức là chồng con cái rồi vào thiền viện tu hết, không ở nhà 10 ngày tu 10 ngày luôn, họ đi ra hết. Chư tăng phải lên núi tu để nhường các thiền viện cho cư sĩ tu đó. Cho nên á, có một cái ông người Mỹ, ông đến gặp một cái vị trưởng lão bên Miến Điện. Ông nói là cách đây khoảng 20 năm ông qua Miến Điện thì ông thấy đời sống của họ cũng như thế, mà bây giờ 20 năm ông qua ông thấy đời sống của Miến Điện tại sao cũng như thế, tức là nghèo đó. Thì cái ông trưởng lão này ông nói là ông nhìn trên khuôn mặt dân chúng của tụi tôi, ông sẽ thấy tuy rằng nghèo khổ vật chất thiếu thốn, mà trên khuôn mặt ông thấy rất là tự tại, rất là thông dong. Còn các ông tuy rằng vật chất dồi dào, nhưng mà trên khuôn mặt các ông là đau khổ, là sầu u bi khổ não, có một cái gì nó thiếu thốn. Ông người Mỹ xác nhận đúng thiệt. Mình ra bên Miến Điện mình gặp dân của họ, mình giật mình luôn, trên khuôn mặt họ không bất cần luôn. Cái hạn như họ làm một ngày 100 ngàn, phải không? Họ ăn 30 ngàn, còn 70 ngàn bỏ ở chùa, trong nhà không cần dư cái gì hết, mà đời sống họ rất là thanh thản, không có sợ trộm cướp, không có sợ gì hết. Nhưng mà gần đây quý sư thấy lạ một điều, gần đây chuẩn bị mở cửa tự nhiên nó sản sinh là cái chuyện khác. Cái vật chất của phương Tây chuẩn bị thâm nhập vào nước nó thì bây giờ nó đổi khác rồi, không phải ngày xưa nữa, thì khiếp rồi. Trên mình nói là cái sự giàu có là cũng tốt, nhưng mà nó giống như con dao hai lưỡi, lạ kỳ một điểm đó. Bây giờ quý Phật tử thấy này, bây giờ mình xài điện thoại di động là ai cũng xài hết, đúng không? Mà chỉ cần cái điện thoại di động là nó ngừng lại chừng 3 ngày, cô thử con người mình sao. Bây giờ toàn thế giới nó nói bây giờ điện thoại di động hư rồi, 5 ngày sau mới có, tự nhiên mình thấy nó khác liền. Lạ gì, cũng do gì tập khí. Ngày xưa đâu không có thì tại sao được, bây giờ cái tập khí là mình xài quen rồi, biết không? Mà bây giờ nó ngưng một cái tự nhiên mình thấy chới quế liền. Lạ kỳ một điểm đó. Ngày xưa bây giờ mình nói thẳng luôn, ngày xưa giờ không có điện đi, mà bây giờ chỉ cần bây giờ cúp điện 3 ngày coi mình thấy là nó khác. Nó lạ kỳ một điểm đó đó. Mà cũng do tập khí xài quen luôn, cái gì. Giờ chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy không, tại sao có những vụ án mà giết người cướp của cái vị thành niên thôi, là làm gì? Chơi game, cũng là tập khí, mà tập khí nó quân tập cái ác, cho nên nó trổ ra cái ác. Rồi có được rồi nè, bên Mỹ cái thằng này á là nó rất là hiền học sinh, mà nó xả súng nó bắn gần 10 mấy 20 người trong cái trường học á, rồi cảnh sát bắt nó. Nói thấy trong game á, trời ơi, một ngày á tôi giết gần 50 60 người này ăn ngầm gì, chơi game nó bắn liên tục luôn thì chết rồi. Vì nó quân hàng ngày nó quân cái sự chết chóc, cho nó giết người rất là đơn giản. Quý Phật tử thấy á, những người nào mà tự nhiên giết người cướp của điều tra ra là gia đình làm đồ tể không à, nó thấy nó giết heo giết bò với này thì bình thường quá. Bây giờ thập vô thập quyết con người đâu có gì đâu, ngày một ngày nó thập 10 con heo, mà bây giờ cái ông này nó thầm cái đâu có gì đâu, tức là nó quân. Cho nên đó là tại sao ở Miến Điện là Campuchia mà quý Phật tử mà đến xin việc làm á, hỏi có tu không, nếu mà quý Phật tử là không có tu 3 năm trong chùa không ai dám nhận hết, bảo đảm luôn. Họ nói thẳng một câu luôn, giống như Việt Nam mà bây giờ nói thẳng một câu là đời này á, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, bảo đảm luôn. Rất là nguy hiểm nha, cái đời này rất là nguy hiểm đó. Cho nên mình biết được rồi thì gấp làm điều lành, hãy sống phạm hạnh đó. Rồi trong kinh Tương Ưng Bộ quyển 3 chương 1 phẩm Na Khu Ra Phi Ta, một thời Thế Tôn sống ở giữa dân chúng Ba Ha Gia rừng Sa Kha vườn Nai, rồi gia chủ Na Khu Ra Phi Ta đi đến đảnh lễ Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi đã lớn, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con để con được hạnh phúc an ổn lâu dài. Này gia chủ, thật sự là như vậy, thân gia chủ là bệnh hoạn, là ốm đau, bị ô nhiễm, bị che đậy. Này gia chủ, ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một phút, người ấy phải là người thiếu trí. Do vậy này gia chủ, cần phải học tập như sau: dầu cho thân tôi có bệnh, nhưng tâm tôi sẽ không bị bệnh. Như vậy này gia chủ, đây đều là gia chủ cần phải học tập. Thì đây Đức Phật xác chứng rằng có một ông gia chủ, ông đến, ông thưa, ông nói: Thế Tôn, thân con bệnh quá, chịu không nổi, Phật dạy cho con. Phật nói người nào tự xưng trên đời này mình không có bị bệnh á thì hiếm lắm. Phật nói ai cũng bị bệnh hết, dầu trong một phút một giây. Mà ai tự xưng bỏ ngực mình là xưa giờ tôi không bệnh, là Phật nói người này thiếu trí. Trên đời này ai có thân này có bệnh hết. Nhưng mà ông phải lưu ý một điều: thân ông bệnh nhưng mà cái tâm ông không có bệnh. Quý Phật tử thấy cái tâm nào cái tâm không bệnh? Có những người mình thấy rất là mạnh, nhưng mà cái tâm họ bị ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình mình chịu không nổi, mình tật đố, mình ganh ghét, mình bực tức, mình sân hận. Đó là tâm mình bị bệnh. Cái thân mình mạnh thiệt, cái thân người này chạy có thể một ngày 100 cây số một giờ, mà cái tâm bị ô nhiễm. Phật nói người này bị gì? Tâm bị ô nhiễm. Còn một người mình thấy bệnh rời rời bệnh suốt luôn, mà cái tâm nó thanh thản an ổn. Thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được thì cái tâm không có bệnh. Như vậy quý Phật tử xác chứng được rằng mình được may mắn là thân không bệnh, tâm cũng không bệnh luôn, đúng không? Nếu ai được may mắn cái phút giây đó, tức là thân mình ăn uống đầy đủ, không có bệnh tật gì hết, và cái tâm mình cũng không có bệnh luôn. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói là cái thân âm ti bệnh, nhưng mà cái tâm ông không bị ô nhiễm. Ô nhiễm về tật đố, ô nhiễm về sang tham, ô nhiễm về ích kỷ, ô nhiễm về khát ái, ô nhiễm về tham dục là đủ rồi. Thì trong kinh cái diễn tả lại, ông ngay trong giờ phút đó thì ông Bà La Môn ông nhận ra những cái điều Thế Tôn dạy đó, ông rất là vui và ông lên đường. Thì qua cái sự kiện này quý Phật tử thấy không? Thân bệnh nhưng mà tâm thì không có bệnh. Quý Phật tử thấy chứ, nhiều khi mà cái thân quý Phật tử mà bệnh á, nó cũng là một cái tiêu điểm để cho quý Phật tử ráng tu nữa, đúng không? Nhiều khi mình mạnh quá, tự nhiên mình thấy gì hết, mà có những lúc cái bị cảm hay bị nhức răng, bị nhức đầu vậy mình nói chết rồi, bây giờ mình phải tu rút, vậy mà có tiếng. Do cái sự kiện này Đức Phật nói là có những lúc là cái thân bệnh nó là cái chỗ thúc đẩy để cho mình tiến đến con đường đạo. Cho nên qua cái phần này có một câu chuyện trong người thực sống, kể một câu chuyện. Có một câu chuyện như thế này: là ngày xưa có một ông vua này, ông rất thương quân sĩ của ông. Một hôm á, ông ra trận tiến thì anh thấy một cái anh chàng thanh niên này là đánh trận nào anh cũng đi đầu hết, dầu cho khó khăn gian khổ, dầu cho hòn tên mũi đạn anh cũng đều dẫn đi đầu hết. Anh là lính mà lúc nào cũng xung phong đi đầu, hô xung phong một cái thấy đi trước, cởi người đi trước, hô xung phong là thấy mặt đi trước rồi. Căn vua cũng thấy lạ quá mà anh theo dõi suốt luôn, suốt là 3 năm trời anh cũng đều thấy vậy. Cho nên cuối cùng anh mới kêu lại, anh thưởng một số vàng và anh phong một chức tước. Từ khi mà được số vàng bạc chức tước rồi đó, thì một hôm á, có một cái sự kiện là bên giặc bên kia nó kéo qua nó đánh. Thì ông vua này ông đích thân á, ổng cũng ra ổng theo dõi cái trận chiến đó. Thì anh thấy cái anh chàng ngày xưa đi đầu thì bây giờ đi sau lưng, đi sau lưng lại, không nghe xung phong là anh giật anh chạy ra sau lưng rồi. Vua nó bực lắm, ông nói kêu lại, anh nói là khanh nha, khanh á phụ lòng chẩm lắm, ngày xưa á chẩm thấy khanh á là hô xung phong một cái lúc nào cũng đi đầu, Còn bây giờ xung phong một cái là Khanh đi sau lưng đằng sau. Thì lúc này cái anh quân sĩ nói thẳng nha, bệ hạ hại tôi đó, bệ hạ hại tôi chứ không phải. Thì ông quân nói là ta hại nhà ngươi cái gì, ta đâu có làm gì hại nhà ngươi đâu. Thì cái anh quân lính này, anh quân sĩ này anh nói là ngày xưa anh mang một chứng bệnh, một chứng bệnh rất là ngặt nghèo, chứ là thứ hai nó khổ nữa. Một khi mà hô xung phong á, anh nói không phải cái gì, tôi muốn chạy ra trước nó bị chết cho tôi chết sớm hơn, sướng hơn. Bệnh đủ thứ bệnh hết, bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi, đủ thứ bệnh, xung phong lên cho nó chết mà nó không chết. Mà bây giờ nó đang bệnh hạ, cắt cho tôi nhà cửa xe cổ cái gì cũng đầy đủ hết, tôi ra vào cái gì cũng có đầy đủ hết, mà bây giờ tôi đâm ra tôi sợ chết, chính là bệnh hạ hại tôi, phải không? Thì qua câu chuyện này Đức Phật nói là trong lúc mình bệnh á, là vậy mình tu rút á. Trong lúc mình bệnh nhức đầu sổ mũi cái này kia vậy mình tu rút đó. Cho nên qua cái điểm này á, là để cho chúng ta thấy được rằng cái bệnh chính là cái điều mà trong 10 điều kinh niệm nói á, nghĩ đến thân đừng cầu không bệnh khổ đó. Không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh, phải không? Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó. Những cái lời mà chư tổ chư Phật dạy rất là chí lý. Do đó làm như thế nào đó cái thân mình bệnh mà cái tâm đừng có bệnh là điều tốt đó. Rồi chúng ta học một bài nữa thì đúng giờ. Trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 5 phẩm du hành, một thời Thế Tôn trú ở Kim Bi La tại Weruvana dạy các tỳ kheo có năm lợi ích này. Này các tỳ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời thế nào là năm? Đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng dường đúng thời. Đối với các sa môn từ bỏ ăn phi thời cúng dường đúng thời. Đối với khách đến thăm mời cơm đúng thời. Những người phục vụ làm công được thoải mái. Các món ăn khi ăn đúng thời có đầy đủ chất bổ dưỡng, có năm lợi ích. Này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời, tức là đúng bữa mình ăn á, đừng có ăn sai thời. Gọi là ăn lặt vặt đó, bước tử ăn lặt vặt đâu. Mình đụng cái gì mình cũng bỏ miệng hết, tự nhiên mình đến giờ cơm ăn được. Mà cái mà chính cái mình ăn lặt vặt nó là tiết ra những cái chất độc tố. Cho nên mình thấy Đức Phật rất là siêu nha. Mình nghĩ kỹ Đức Phật rất là siêu phàm, ăn uống đúng giờ đúng chất, chứ không phải ăn lộn xộn. Mà cho nên quý Phật tử thấy là tại sao mà quý Phật tử thường thường tôi đến quý Phật tử mời tôi ăn, tôi nói được rồi quý Phật tử có bỏ xuống, là ăn lúc nào cũng đúng giờ đúng chất nó đỡ mình. Cho nên quý Phật tử thấy tôi nói là một điều cho quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như trong cái giới của nhà Phật á, Đức Phật chế ra một cái giới là chư tăng không được ăn phi thời, tức là quán ngậm được ăn. Nhưng mà chư tổ, mình phải nhớ một điều rồi, cái giới mà ăn phi thời buổi chiều là chư tổ thấy chúng sinh đời nay thân thể yếu đuối, chư tổ mới khai ra cho ăn. Khai ra, mà trong cái khai nó có cái giá. Khai là mở, giá tức là chặn lại. Chặn lại chỗ nào? Chặn lại cái chỗ là trong lúc quý Phật tử ăn á, là mình cảm thấy hổ thẹn, giống như cái cơ này nó nuôi cái bệnh gãy lỡ. Mình ăn đó mình không có vui cười hỉ hả, đó là mình hổ thẹn đó. Và một cái điểm nữa là trong luật Maha Tăng Kỳ có kể lại, Đức Phật có dạy là quý như quý Phật tử đó là tôi còn cúng dường cho các thầy buổi trưa đúng, đúng mình cúng dường. Nhưng mà buổi chiều á, mà mình đem đồ hoặc dục mình cúng dường cho các thầy là mình bị tổn, không có phước. Lạ kỳ một điểm á, vậy mình bưng ra thì bưng ra, dù mình bưng ra thì được, mình đặt lên rồi làm thì làm, chứ đừng có nói con cúng dường thầy cũng được. Trong luật nó ghi rất là kỹ. Bởi vì cái này là khai ra, mở ra. Mà trong cái mở ra thì nó không có cái giá, khai giá trì phạm nằm đó. Đó, qua cái điểm này là Đức Phật nói là đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng dường đúng thời, đối với các sa môn từ bỏ ăn phi thời cúng dường đúng thời, đối với khách thanh mà đúng thời như thế thì được năm cái lợi ích lớn đó. Mà năm cái lợi ích lớn này là cái người xuất gia và người tại gia đều phải thực tập đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 4 phẩm các căn, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jatavana gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có hai loại bệnh này, thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỳ kheo, chúng ta thấy có chúng sinh tự nhận là mình không có bệnh về thân được một năm, được năm năm, được mười năm, được 50 năm cho đến 100 năm. Nhưng này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sinh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc. Tức là Phật nói có những chúng sinh là cả đời không bệnh luôn, 100 năm không có bệnh, 50 năm không có bệnh. Nhưng mà Đức Phật khẳng định rằng không có những chúng sanh nào mà trong một tích tắc thôi không có bệnh về tâm. Tôi búng tay rồi. Đó, một tích tắc. Một tích tắc thôi mà mình ngồi mình nghĩ đủ. Nãy giờ quý tử ngồi tôi nghĩ đủ cái chuyện là bệnh về tâm. Ngồi đây chắc chắn thì nghe pháp. Ai chắc chắn nghe pháp không? Giờ đây lên. Hay ngồi đây mình nghĩ vớ vẩn. Bảo đảm chứ này chứ dùng 20 người chứ có mười mấy người. Mai là ông thầy cũng nhớ. Ông nói ông dắt mình đi muốn né đâu ta. À, bữa nay có biển, có cát. Bảo đảm bây giờ ngồi nghỉ. Từ từ mai tôi kêu xe cho đừng nghỉ nha. Bảo đảm luôn, mình ngồi đây chứ nhảy giờ mình đang dạo tắm biển Mũi Né. Bảo đảm luôn. Tôi đang giảng cái nhiều khi tôi nói mai mấy giờ xe nó vô ta. Biết mấy giờ nãy giờ tôi ngồi tôi coi bài mà tôi nói mai mấy giờ xe nó vô ta. Coi bài quá rõ ràng mà trong cái đầu mình nó mấy giờ xe nó vào. Tôi nói nãy tôi nói là à tôi nhớ rồi, 7 giờ xe nó đến. Ngồi đây mình nghỉ ở Mũi Né. Thấy không? À, cho nên là Phật nói là trong khoảnh khắc thôi ai cũng bệnh về tâm hết á. Ngồi đây nghĩ đủ cái chuyện đó là bệnh về tâm rồi. Rồi chưa kể là những lúc mình khởi những cái niệm ác nữa. Nhiều lúc mình khởi những cái niệm ác mình giật mình luôn. Đó là cái tâm mình bị bệnh. À, cho nên Phật nói là không ai mà giữ được cái tâm mình, gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Không có ai mà chế tâm một chỗ đúng một phút, đừng có nghĩ bậy bạ. Ngồi đây mình nghĩ lung tung hết. Nãy giờ quý tử nghĩ đâu không? Có không? Từ từ nha, mai tôi dắt đi Mũi Né tham quan. Đó, mình ngồi đây mình nghĩ đang nghe pháp chứ cái đầu mình đang dạo Mũi Né biển sao hình dung ra hết luôn. Hình dung là biển sóng nhấp nhô đồ. Nhiều lúc là thứ mấy rồi? À thứ tư là và quy y, thứ năm, thứ sáu về 36 phố phường trở lại, ngồi đây mà dạo 36 phố phường nữa. Không có yên, cái tâm mình đã nhảy lúng túng luôn. Đó, cho nên qua cái phần này Phật nói là rất khó tìm ở đời có những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một khoảnh khắc, trong một sát na, trừ những bậc, tức là bậc A-la-hán, trừ những bậc A-la-hán thôi. Ngồi ra là mình ngồi ra mình nghĩ lung tung hết, phải không? Rồi bảo đảm vừa hồi hướng xong là xuống quý Phật tử chuẩn bị nghĩ gì? Nghĩ gì? À, cô sinh lại cô dự huệ nghĩ gì? Nghĩ gì biết không? À, chiều nay quý biết cho quý Phật tử ăn gì ta? Nghĩ cái đó cũng tốt quá, đừng nghĩ ác là được. À, nghĩ cho Phật tử ăn gì cũng là tốt. Rồi à, quý Phật tử hồi hướng à, đúng giờ.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô đường thời nguyện ai học Phật đạo vô thường thời